là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 26 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, chương trình hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu mô hình trồng dâu nuôi tằm của nông dân xã Xuân Ái, huyện Văn Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục nét đẹp người Yên Bái, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã kiên cố hóa được gần 165 km đường giao thông nông thôn với tổng trị giá huy động vốn được gần 175 tỷ đồng. Trong đó thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn, toàn tỉnh kiên cố hóa được gần 145 km. Ngoài ra toàn tỉnh cũng thực hiện gần 20 km đường giao thông nông thôn bằng cách lồng ghép các nguồn vốn, các chương trình dự án khác không theo cơ chế hỗ trợ của đề án. Tổng số vốn huy động xây dựng các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh được gần 175 tỷ đồng. Trong đó kinh phí thực hiện các công trình giao thông nông thôn theo đề án phát triển giao thông nông thôn là 101 tỷ đồng. Ngoài các nguồn vốn của trung ương, của tỉnh và của huyện, các tầng lớp nhân dân đã đóng góp trên 56 tỷ đồng để làm đường. Nhân dân các địa phương cũng đã tích cực hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc để làm đường, tiêu biểu như huyện Yên Bình, Lục Yên và Văn Yên.
Đến hết năm nay, tỉnh Yên Bái phấn đấu sẽ có 264 sản phẩm đạt ô cốp 3 sao trở lên. Riêng năm 2024, tỉnh Yên Bái sẽ phát triển mới thêm ít nhất 30 sản phẩm ô cốp 3 sao trở lên và một sản phẩm đạt tiêu chuẩn ô cốp 5 sao. Việc phát triển các sản phẩm ô cốp dựa trên thế mạnh, lợi thế về nguyên liệu của từng địa phương, văn hóa và tri thức bản địa, đặc biệt là các đặc sản, sản vật, sản phẩm làng nghề và dịch vụ du lịch của làng xã cộng đồng theo hướng kinh tế tuần hoàn, bảo đảm sinh thái bền vững. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì và nâng cấp các sản phẩm ô cốp đã được công nhận, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, phát triển một số sản phẩm thế mạnh hướng tới xuất khẩu. Tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn cho cán bộ quản lý nhà nước thực hiện chương trình ô cốp và 100% các chủ thể tham gia chương trình. Năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt 2,7 tỷ đồng, trong đó cấp huyện là 1 tỷ 900 triệu đồng và cấp tỉnh 800 triệu đồng. Thời gian vận động ủng hộ bắt đầu từ mùng 1 tháng 6. Bên cạnh việc vận động ủng hộ bằng tiền mặt, tỉnh Yên Bái cũng khuyến khích cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh giúp đỡ trực tiếp cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Từ nguồn quỹ vận động ủng hộ, tỉnh Yên Bái sẽ triển khai một số hoạt động hỗ trợ người có công hoặc thân nhân của họ khi gặp khó khăn, ốm đau, khám chữa bệnh, tặng quà đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ dịp lễ Tết, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở, hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ và các hoạt động khác theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng quy định. Huyện Yên Bình có gần 30.700 nhà ở hộ gia đình, trong đó có 400 nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Để chủ động phòng chống cháy nổ tại các khu dân cư, thời gian qua huyện đã tăng cường các giải pháp phòng cháy chữa cháy, đồng thời xây dựng được 4 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và 6 điểm chữa cháy công cộng. Để chủ động phòng cháy chữa cháy, huyện Yên Bình đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng đến từng hộ gia đình, khu dân cư, cơ sở kinh doanh để kiểm tra nắm tình hình, kết hợp với tuyên truyền các văn bản nhà nước về phòng cháy chữa cháy, luật phòng cháy chữa cháy, cách bảo quản và sử dụng các phương tiện chữa cháy, thực hành chữa cháy. Tổ chức gần 1.000 lượt tuyên truyền lồng ghép trong các hoạt động của các chi bộ, tổ dân phố, đoàn thể tại khu dân cư với trên 5.300 lượt người tham gia. Lực lượng chức năng của huyện đã vận động trên 400 hộ gia đình tự trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và một hộ gia đình tháo dỡ lồng sắt, chuồng cọp để tạo lối thoát nạn thứ hai nếu có sự cố xảy ra. Đồng thời vận động mỗi gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phương tiện phá dỡ thoát nạn, cài đặt ứng dụng báo cháy 114. Qua đó nhằm thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ, góp phần ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ nguy hiểm ngay ở cơ sở.
Thưa quý vị, kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2024-2025 toàn tỉnh có khoảng 10.000 thí sinh đăng ký dự thi. Từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tổ chức nhận hồ sơ đăng ký và chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, ghi nhận của phóng viên thời sự. Ông Trần Văn Châu ở xã Giới Viên, thành phố Yên Bái vừa đến trường trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái để đăng ký cho con thi tuyển vào lớp 10. Tại đây ông được cán bộ giáo viên nhà trường hướng dẫn làm các thủ tục và lựa chọn các môn học theo tổ hợp phù hợp với năng lực và sở trường của con em mình. Ông Trần Văn Châu, xã Dư Phiên, thành phố Yên Bái nói:
"Hôm nay tôi đến để đăng ký dự tuyển cho con vào lớp 10. Thế cán bộ nhân viên nhà trường là đón tiếp, hướng dẫn là rất là chu đáo. Tôi tin tưởng nhà trường và gửi gắm con em học tập vào trường Hoàng Quốc Việt."
Theo kế hoạch, năm học 2024-2025 trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt được giao tuyển sinh 315 học sinh, tăng một lớp so với năm học trước. đối tượng tuyển sinh là học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Yên Bái và một số xã của huyện Trấn Yên như Minh Quân, Vân Hội, Việt Cường. Ông Trịnh Đức Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Thông Hoàng Quốc Việt cho biết.
Đi đến tất cả các trường, các đơn vị để nhà trường có tuyên truyền với lại cái học phụ huynh học sinh, với học sinh về những thông tin để học sinh nắm được về cái phương thức tuyển sinh của Trường Trung học Thông Hoàng Quốc Việt. Thứ hai là nhà trường năm nay cũng là một trường mới được xây dựng về cơ sở vật chất, hạ tầng nhằm mục đích là phục vụ tốt nhất cho các em học sinh được tuyển sinh vào lớp 10 của Trường Trung học Phổ thông Hoàng Quốc Việt. Đây cũng là một cái địa chỉ để cho các phụ huynh học sinh tin tưởng.
Còn tại Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên cũng rất đông phụ huynh và học sinh đến làm các thủ tục để đăng ký dự thi vào lớp 10. Năm học này, Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn được giao tuyển sinh 9 lớp với 405 học sinh. Ngay sau khi có kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10, nhà trường đã thông báo đến các trường trung học cơ sở trên địa bàn về phương án tuyển sinh vào lớp 10. Đây là năm thứ 3 triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhà trường xây dựng 2 tổ hợp với 4 lớp thuộc tổ hợp khoa học tự nhiên và 5 lớp tổ hợp khoa học xã hội, giúp học sinh lựa chọn môn học theo định hướng nghề nghiệp. Hiện nhà trường đang tiếp nhận hồ sơ, sắp xếp phòng thi, sẵn sàng chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đạt kết quả cao. Chị Nguyễn Thị Huệ, xã Ba Đáp, huyện Trấn Yên đến trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên làm thủ tục đăng ký cho con thi vào lớp 10, nói.
Có nguyện vọng là đăng ký tuyển sinh vào trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn. Và ngày hôm nay thì tôi cũng rất là may mắn khi mà được đến trường làm hồ sơ tuyển sinh cho con. Thì đầu tiên là tôi thấy là cái thuận lợi đầu tiên đó là năm nay là trường có cái tổ chức là tuyển sinh trực tuyến. Và thứ hai là khi mà tôi đến trường nộp trực tiếp cho hồ sơ cho con thì tôi thấy rất là thuận lợi. Là được cái thầy cô là hướng dẫn một cách tỉ mỉ và... cho nên là cái việc mà tuyển làm hồ sơ cho con rất là nhanh chóng và thuận lợi.
Cho biết về công tác chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10, ông Bùi Văn Xuân, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên cho biết.
Trường đã tiến hành nhận hồ sơ với hai hình thức, một là nhận trực tiếp tại trường và hai là đăng ký trực tuyến trên fanpage và trên website của nhà trường. Theo cái dự kiến thì năm nay nhà trường có khoảng trên dưới 500 học sinh đăng ký dự thi. Hiện nay thì chúng tôi đang tiến hành nhận hồ sơ giai đoạn 2 và sẽ kết thúc nhận hồ sơ vào ngày 26 tháng 5 theo cái kế hoạch của sở. Còn về công tác chuẩn bị thì chúng tôi cũng đã tổ chức học tập quy chế cho tất cả các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên nhà trường nắm bắt quy chế trước khi đi làm nhiệm vụ hội thi và chuẩn bị mọi cái điều kiện để tổ chức kỳ thi như là đăng ký ấn phẩm, các loại hồ sơ liên quan và chuẩn bị về cơ sở vật chất để đảm bảo các điều kiện như là phòng để bảo quản đề thi bài thi, phòng làm việc của hội đồng và các phòng thi.
Hiện nay các trường trung học thông trên địa bàn tỉnh đang tiếp nhận hồ sơ và cập nhật đăng ký tuyển sinh theo hai hình thức là trực tiếp và trực tuyến, rà soát lại thông tin cá nhân cho các thí sinh, đồng thời hướng dẫn cho phụ huynh học sinh lựa chọn các môn tổ hợp theo định hướng nghề nghiệp. Kỳ thi tuyển sinh trung học thông 2024-2025 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 6 với một số điểm mới. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 đã cơ bản hoàn tất, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh vừa tổ chức tập huấn kỹ năng và phương pháp tư vấn phản biện, giám định xã hội cho 30 học viên là cán bộ, chuyên viên làm công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội, các chuyên gia thuộc tổ tư vấn của Liên hiệp hội. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được tìm hiểu về quy trình tổ chức phản biện, xây dựng các văn bản phản biện xã hội, quy trình xây dựng ý kiến phản biện cho các dự án phát triển kinh tế xã hội, lập báo cáo phản biện. Với cách thức tổ chức lấy học viên làm trung tâm, trao đổi thảo luận theo nhóm, tập trung vào cung cấp kỹ năng, phương pháp để thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể trong công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội, đã giúp các học viên dễ tiếp thu, dễ nhớ, dễ áp dụng vào thực tiễn. Đặc biệt là các kỹ năng, phương pháp về lập luận thuyết phục, nhất là trong các phần phân tích các nội dung chính khi góp ý phản biện một cách toàn diện cho một văn bản quy phạm pháp luật đang được dự thảo.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Cuối tuần qua, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung có ý kiến khác nhau của dự thảo luật lưu trữ sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho rằng nguồn nhân lực, những chính sách đãi ngộ cho ngành lưu trữ vẫn phải theo quy định của chính phủ, nhưng sẽ theo phương châm ít nhưng tinh thông, đáp ứng được nhu cầu phát triển. Thông tin trên báo VOV số ra tuần qua. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, khi nước ta hòa cùng xu thế của thế giới, hòa nhập trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, thì việc thúc đẩy chính phủ điện tử, chính phủ số là điều dễ hiểu. Việc chia sẻ dữ liệu số hóa để cho phù hợp với xu thế của thời đại, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu và quốc phòng an ninh. Về vấn đề dịch vụ lưu trữ là dịch vụ không có điều kiện, việc này luật không quy định nhưng phải là tài liệu lưu trữ, lĩnh vực chuyên sâu nên cần đưa vào quy định cụ thể. Tại điều 36 luật lưu trữ hiện hành đã quy định tổ chức cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ phải đáp ứng được các điều kiện. Tốt nhất, thực chất là điều kiện đầu tư kinh doanh. Các hoạt động lưu trữ là một hoạt động mang tính chuyên môn nghiệp vụ rất sâu liên quan đến tài liệu lưu trữ, là tài liệu lịch sử chứa đựng rất nhiều thông tin quan trọng của nhà nước, của tổ chức cá nhân thì cần phải được bảo đảm an ninh thông tin và quản lý chặt chẽ. Từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm là thời điểm các loại nông sản trái cây của các địa phương chín rộ, nhiều kênh phân phối, đặc biệt là kênh phân phối Việt đã vào cuộc để tiêu thụ nông sản, tránh tình trạng được mua mất giá ngay từ đầu mùa. Dù đã có nhiều nỗ lực kết nối hàng hóa Việt vào kênh phân phối, nhưng theo các chuyên gia, các sản phẩm nông sản Việt vẫn còn nhiều hạn chế. Thứ nhất là vấn đề nguồn hàng và sản lượng. Nhu cầu của thị trường hiện nay đối với các sản phẩm đặc sản và các nông sản an toàn rất cao. Tuy nhiên mỗi khi có nhu cầu tăng thêm thì những nhà sản xuất này cơ bản là nhà sản xuất nhỏ lẻ. Vì vậy đôi khi lượng hàng cung ứng thị trường bị đứt gãy hoặc gián đoạn. Thứ hai là vấn đề vận chuyển. Đối với những hợp tác xã hoặc các nhà sản xuất vùng nông thôn, miền núi thì quá trình vận chuyển hàng hóa về những điểm giao hàng, những trung tâm về những điểm bán hàng của hệ thống phân phối đang còn khá nhiều khó khăn khi cung đường vận chuyển rất dài. Do đó nhà nước cần phải có một quy hoạch tổng thể, ví dụ như vùng này sản xuất cái gì, trồng cây gì, diện tích và sản lượng bao nhiêu để tránh xảy ra những cuộc khủng hoảng thừa phải đi giải cứu. Truy xuất nguồn gốc được coi là tấm hộ chiếu nâng cao chữ tín thương hiệu cho doanh nghiệp xuất khẩu nông sản. Đây cũng là khâu quan trọng quyết định nông sản Việt có thể tham gia vào chuỗi liên kết cung ứng toàn cầu hay không. Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, truy xuất nguồn gốc ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng trong doanh nghiệp. Người tiêu dùng trở nên tự tin hơn vì biết được nguồn gốc của sản phẩm mình cần. Việc cung cấp thông tin rõ ràng và minh bạch về nguồn gốc giúp tạo ra sự tin cậy và lòng tin từ phía khách hàng. Đồng thời truy xuất nguồn gốc cũng là công cụ giúp doanh nghiệp quản lý kiểm soát hàng hóa trên thị trường. Giới chuyên gia cho rằng khi quản lý chặt chẽ mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói, người nông dân thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, thay đổi nhận thức của người nông dân trong cuộc cách mạng phát triển nền nông nghiệp thông minh, bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời, xây dựng được vùng nguyên liệu sản xuất tập trung, tạo ra sản phẩm chất lượng, truy xuất được nguồn gốc an toàn vệ sinh thực phẩm, từ đó nông sản của địa phương có thể bay cao vươn xa sang các thị trường quốc tế. Theo Tổng cục Thuế, để đấu tranh có hiệu quả với hành vi mua bán hóa đơn điện tử trái phép, cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa cơ quan thuế và các sở ngành chức năng tại địa phương để cùng vào cuộc ngăn chặn đẩy lùi những hành vi gian lận trong thu ngân sách nhà nước. Hóa đơn điện tử ra đời được đánh giá đã mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, người dân và toàn xã hội. Tuy nhiên, Tổng cục Thuế cho biết, với phạm vi ngày càng rộng, số lượng người nộp thuế quản lý ngày càng nhiều, các hoạt động kinh tế diễn ra ngày càng đa dạng và phức tạp, thì vấn đề lợi dụng sự thông thoáng trong quy định thành lập doanh nghiệp để mua bán hóa đơn bất hợp pháp, thậm chí công khai giao bán trên mạng, làm giả hồ sơ, chứng từ để kê khai quyết toán thuế, thậm chí không kê khai nộp thuế diễn biến ngày càng tinh vi và khó lường. Để ngăn chặn các hành vi buôn bán không xuất hóa đơn gây thất thu cho ngân sách, tạo lập môi trường kinh doanh công bằng với các cơ sở kinh doanh, bất chấp việc pháp luật về hóa đơn, Cục Thuế các địa phương đã tăng cường xử lý việc mua bán không xuất hóa đơn nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước. Những tháng cuối cùng của niên học 2023-2024 đang dần khép lại. Bên cạnh niềm vui vì một kỳ nghỉ hè sắp tới, vẫn còn đó căn bệnh thành tích đến từ chính một số phụ huynh học sinh. Cuối niên học, những bảng điểm cao chót vót với điểm 10, điểm 9, giấy khen xuất sắc thành tích học tập nổi trội được nhiều phụ huynh khoe trên các trang mạng xã hội. Hay khi có kết quả thi đỗ vào các trường chuyên, lớp chọn được công bố, phụ huynh lại đua nhau đưa lên Facebook, Zalo và nhận về hàng trăm hàng chục lượt thích bình luận khen ngợi. Đây là niềm tự hào tổng kết một năm phấn đấu nỗ lực của nhà trường, gia đình và chính các em học sinh. Câu chuyện tưởng như rất bình thường nếu cả cha mẹ và học sinh đều vui lòng với việc chia sẻ thành tích học tập trong thời gian vừa qua của các em. Theo thống kê của chương trình khảo sát hành vi sức khỏe của học sinh phổ thông toàn cầu tại Việt Nam, có đến 54,7% học sinh gặp áp lực vì phụ huynh quá kỳ vọng. Để đáp ứng mong muốn của các cha mẹ, những em đã thực hiện các hành động tiêu cực. Nhiều ý kiến cho rằng điểm số không nói lên tất cả phẩm chất năng lực của học sinh. Phụ huynh không nên để các em nghĩ giá trị của một cá nhân chỉ được đánh giá bằng những con số trong học bạ. Ở lứa tuổi của các em, việc cha mẹ khoe bảng điểm thành tích quá nhiều có thể gây tâm lý tự mãn dẫn đến chủ quan trong việc học tập.
Tiếp theo là chuyên mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, việc Tây Ban Nha, Israel và Na Uy công nhận nhà nước Palestine đang nhấn mạnh sự thay đổi trọng tâm chính trị của châu Âu, dù vẫn có những quốc gia kiên quyết ủng hộ Israel. Tây Ban Nha, Israel và Na Uy ngày 22 tháng 5 đã công nhận tư cách nhà nước Palestine, bất chấp sự phản đối kịch liệt của Israel và Mỹ. Và hầu hết các chính phủ châu Âu đều đưa ra sự ủng hộ rõ ràng với Tòa án Hình sự Quốc tế ICC trong tuần này, sau khi tòa yêu cầu lệnh bắt giữ Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Israel cùng 33 nhà lãnh đạo của Hamas. Israel vẫn có các đồng minh trung thành trong Liên minh châu Âu, đặc biệt là Hungary và Cộng hòa Séc, và những nước đóng vai trò chủ chốt như Đức. Những nước này mặc dù ngày càng khó chịu với cách hành xử của Israel, nhưng vẫn không thể thể hiện bất kỳ xu hướng thay đổi lập trường nào. Những rạn nứt ngày càng gia tăng ở châu Âu cũng đồng nghĩa một EU theo nguyên tắc đồng thuận sẽ không sớm thay đổi quan điểm của mình. Nhưng các nước châu Âu phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong nước và quốc tế, yêu cầu một lập trường vững chắc hơn, chống lại cách xử lý của Israel tại các vùng lãnh thổ của người Palestine, đặc biệt là cuộc chiến tàn khốc ở Gaza. Trong số các thành viên EU, Thụy Điển trong suốt một thập kỷ qua đã một mình công nhận tư cách nhà nước của Palestine. Châu Âu từ lâu vốn ủng hộ việc thành lập một nhà nước Palestine và bày tỏ sự thất vọng với cách Israel xử lý tại giải Gaza và bờ Tây, nhưng hầu hết các quốc gia đều không sẵn sàng tiến xa hơn. Thay vào đó, trước khi chiến sự Gaza bùng phát, EU còn tiến gần hơn đến Israel, bao gồm cả thông qua các mối quan hệ đối tác quan trọng về mặt tài chính và chính trị trong các lĩnh vực thương mại và khoa học. Nhưng cuộc chiến Gaza và diễn biến leo thang đang thay đổi điều đó. Đã có những cảnh báo và lo ngại từ châu Âu và các nơi khác trên thế giới về chiến dịch của Israel ở Gaza. Sự chú ý đặc biệt lúc này chuyển sang Bỉ, một thành viên EU đã tăng cường chỉ trích Israel xử lý cuộc chiến. Hiện tại EU với tư cách là một khối vẫn duy trì thương mại và các thỏa thuận khác với Israel, dù ngày càng có nhiều lời kêu gọi cắt đứt hoặc hạn chế đáng kể những thỏa thuận đó. Chính sách đối ngoại là đặc quyền quốc gia của các thành viên EU, trong khi nhiều quyền lực khác thuộc về khối chung. Tuy nhiên, quan điểm của khối trong các vấn đề quốc tế chỉ có thể đạt được bằng sự đồng thuận nhất trí, khiến EU khó có thể sớm đưa ra quan điểm rõ ràng với Israel và Palestine. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm của huyện Văn Yên. Trong thời gian qua, chính quyền xã Xuân Ái đã tích cực chỉ đạo và vận động nhân dân tận dụng đất soi bãi và đất nông nghiệp kém hiệu quả để chuyển sang phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Được Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên hỗ trợ 20 triệu đồng theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2023, gia đình bà Nguyễn Thị Đông ở thôn Sông Hồng, xã Xuân Ái chuyển 3 mẫu đất soi bãi sang trồng dâu, lấy lá nuôi tằm. Trừ mọi chi phí, gia đình bà có nguồn thu hơn 200 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, bà đã nuôi được 3 lứa tằm, thu 6 tạ kén, bán được trên 50 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Đông, thôn Sông Hồng, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên chia sẻ.
Cây dâu tằm nó cho lại lợi nhuận rất cao cho người nông dân. Cho nên là làm cây dâu nuôi tằm thì nó thực sự là cái sự rủi ro thì nó cũng ít mà mang lại lợi nhuận lớn cho những người nông dân. Hàng năm thì nói chung thu nhập mà so với cấy lúa, trồng màu, trồng ngô thì lợi nhuận của nó là cao gấp mấy lần.
Gia đình chị Hà Thị Hồng Lĩnh ở thôn Sông Hồng, xã Xuân Ái cũng đã chuyển đổi hơn 1 hectare đất soi bãi sang trồng dâu nuôi tằm. Từ đầu năm đến nay, chị Lĩnh nuôi được 4 lứa tằm, thu nhập trên 64 triệu đồng. Nhờ tham gia hợp tác xã và được ký kết bao tiêu sản phẩm với nhà máy dâu tằm Yên Bái, nên sản phẩm làm ra đều được tiêu thụ, giá cả ổn định, nên người dân rất yên tâm chuyển đổi sang nghề trồng dâu nuôi tằm. Theo tính toán, với 1 hectare dâu, trừ chi phí, mỗi năm nông dân thu khoảng 300 triệu đồng, hiệu quả hơn trồng ngô và lúa rất nhiều. Chị Hà Thị Hồng Lĩnh, thôn Sông Hồng, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên nói.
Cái nghề nuôi tằm thì cái bước đầu cũng rất là khó, thì vì là mình chưa có kinh nghiệm. Đến khi mà mình nuôi được 1-2 năm rồi, mình học có kinh nghiệm thì về cái nuôi tằm thì nó cũng rất là dễ. Nói chung là về nuôi, cái nghề nuôi tằm này thì hiệu quả kinh tế rất là tốt. Mức sống, đời sống của gia đình thì nó được nâng cao. So với trồng lúa, trồng ngô thì hơn nhiều.
Xã Xuân Ái, huyện Văn Yên hiện có trên 100 hectare đất soi bãi ven sông và đất nông nghiệp kém hiệu quả. Đến nay, xã đã vận động nhân dân chuyển đổi được hơn 40 hectare sang trồng dâu với trên 70 hộ nuôi tằm. Xã đã thành lập 2 hợp tác xã để xây dựng chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm kén tằm cho nhân dân, đồng thời hỗ trợ bà con xây dựng 2 nhà tằm giống, xây dựng thí điểm các mô hình nhà nuôi tằm thông minh có khay trượt. Dự kiến, xã sẽ mở rộng diện tích trồng dâu lên khoảng 100 hectare với 200 hộ tham gia.
Ông Trịnh Quách Côn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Ái, huyện Văn Yên cho biết.
Từ nay đến cuối năm cũng sẽ cố gắng để vận động bà con nhân dân cấy thêm diện tích khoảng 20 ha nữa để cho nâng cao cái diện tích dâu tằm của xã Xuân Ái cũng như đảm bảo cho bà con nhân dân phát triển kinh tế. Đây là cây, đối với cây dâu tằm thì đối với xã Xuân Ái nói chung, nói riêng cũng như là xã các xã lân cận nói chung thì cũng không phải là cái cây mới, nhưng tuy nhiên thì cũng nhờ có nhà máy công ty tơ tằm dâu Yên Bái được xây dựng, cho nên là những năm gần đây thì đối với việc vận động bà con trồng dâu nuôi tằm là cũng bà con cũng đã rất đồng tình ủng hộ và mở rộng thêm diện tích.
Trồng dâu nuôi tằm là nghề mới với người dân xã Xuân Ái, nhưng bước đầu lại cho thu nhập cao. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục vận động bà con phát triển ngành nghề này hiệu quả để tạo việc làm giúp nhân dân giảm nghèo bền vững.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, nói ngọng, nói chưa đúng tiếng Việt, phát âm sai do nhiều nguyên nhân khác nhau, khiến nhiều người thiếu tự tin trong giao tiếp học tập. Tìm ra phương pháp khắc phục những khiếm khuyết khi phát âm, lan tỏa những giá trị của ngôn ngữ, chị Nguyễn Kiều Trang đã mở lớp chữa ngọng cho trẻ em tại thành phố Yên Bái. Nhờ đó nhiều trẻ đã tự tin hơn trong học tập và giao tiếp.
Từ khi bé Nguyễn Bé Khôi, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, được học chữa ngọng tại lớp của chị Nguyễn Kiều Trang, đến nay bé đã phát âm tròn vành rõ chữ. Cả gia đình bé Khôi đều rất phấn khởi, bởi nói ngọng đã trở thành rào cản, ảnh hưởng đến việc giao tiếp và học tập của bé, nhất là đối với việc học tiếng Việt và ngoại ngữ. Giờ bé Khôi đã rất tự tin trong học tập, giao tiếp và rất hào hứng khi chuẩn bị bước vào năm học tiểu học đầu tiên của mình. Bà Nguyễn Thị Thịnh, bà nội bé Nguyễn Bé Khôi tâm sự.
Gia đình cũng lo lắng là cháu sau này đi học sự ngọng thì cháu cũng ngại mà. Thế là cho ra chỗ cô Trang để học ngọng thì học trong thời gian ngắn thôi, một khóa đấy thì cháu về cháu cũng hết ngọng. Cháu giờ nói đã sõi rồi, cháu cũng tự tin, cháu cũng đọc được hết, không thấy ngọng nữa rồi. Nếu mà gia đình nào mà có cháu ngọng thì cũng nên cho cháu đi can thiệp học để cháu tự tin vào lớp 1 hơn ạ.
Thời gian qua, không chỉ bé Khôi được chữa nói ngọng mà nhiều học sinh mầm non và tiểu học đã được chữa nói ngọng tại lớp học của chị Nguyễn Kiều Trang. Hiện chị Trang đang tiếp tục mở lớp chữa ngọng cho nhiều trẻ em trên địa bàn thành phố. Chị Phạm Thùy Dương, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Thực ra lúc đầu thì em thấy bạn ngọng cũng khá lâu rồi ạ. Cũng hai mẹ con cũng tự luyện với nhau nhưng mà không có kết quả chị ạ. Sau đấy thì thực ra thì em cũng khá là kỹ tính trong việc lựa chọn các cái trung tâm học cho con, thì em cũng tự lên mạng xã hội để tìm hiểu thêm về các cái trung tâm luyện ngọng ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Sau đó thì cẩn thận hơn cũng hỏi thêm các cái anh chị mà mình quen ạ. Về các cái bạn mà có đang theo học ở chỗ cô Trang thì các anh chị đều phản hồi là rất là tốt. Thì sau đó em cũng yên tâm hơn để gửi gắm bạn nhà em cho cô Trang. Có nghĩa là bạn ý tiến bộ rất là nhiều. Nghĩa lúc đầu mà em, khi mà em cho con, định cho con đi học, thì em cũng có trao đổi với chồng em, trao đổi với cả gia đình em ấy, nói chuyện với ông bà. Thì mọi người, người lớn cũng bảo ôi sau này lớn thì các bạn cũng sẽ tự thay đổi được. Thế nhưng mà đến lúc mà em đi học về thì tất cả mọi người đều bảo ôi tiến bộ, có nghĩa là tiến bộ nhanh quá. Không nghĩ là con thay đổi nhanh rõ ràng đến thế mà trong một thời gian có hơn một tháng chưa hết khóa học ạ.
Với vai trò là một huấn luyện viên đào tạo mờ si nhí tại tỉnh Yên Bái, nên chị Trang luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc phát âm đúng. Vì vậy, chị Trang đã tìm hiểu qua sách, tài liệu và phân tích chi tiết các biểu hiện của việc nói sai, nói ngọng, học hỏi các bài học, phương pháp chữa ngọng để giúp được nhiều trẻ tự tin hơn trong giao tiếp và học tập. Với sự kiên trì cùng các phương pháp phù hợp và tấm lòng yêu trẻ của mình, chị Trang đã giúp được nhiều trẻ tự tin và phát âm tròn vành rõ chữ. Chị Nguyễn Kiều Trang, huấn luyện viên mờ si nhí, chia sẻ.
Trong quá trình thực tế giảng dạy các lớp kỹ năng và trải nghiệm cuộc sống thì tôi thấy cái vấn đề nổi cộm đó là giọng nói phương ngữ, tức là giọng nói địa phương. Một phần khác cũng là do những cái học viên của tôi, kể cả người lớn và độ tuổi nhí, bị ngọng rất là nhiều. Và mình cũng hiểu được rằng giọng nói có vai trò vô cùng quan trọng trong giao tiếp này, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và sự tự tin của mỗi người. Từ đó thì tôi cũng đọc sách tìm tài liệu để tìm hiểu những cái biểu hiện của nói ngọng, nói sai như thế nào, rồi tìm đến các chuyên gia về ngôn ngữ, kể cả trị liệu ngôn ngữ, để học tập và trau dồi những cái gì mà tôi chưa biết, để trau dồi thêm kiến thức và phương pháp dạy để giúp các con nói đúng nói chuẩn hơn.
Ngôn ngữ là tiền đề để cho trẻ em giao tiếp với bạn bè, người thân và tiếp cận với các kiến thức trong nhà trường và xã hội. Vì vậy, khi các em nhỏ không may mắc các bệnh tật về ngôn ngữ, nếu được điều trị kịp thời, bài bản sẽ giúp các bé có thể lấy lại được giọng nói hoàn thiện, từ đây giúp trẻ tự tin hơn trong cuộc sống và trong học tập. Chị Nguyễn Kiều Trang, huấn luyện viên MC Nhí chia sẻ thêm.
Tôi cũng có một lời khuyên dành cho ba mẹ, đó là không nên chủ quan, coi cái việc bị ngọng là quá trình tự nhiên và để mặc trẻ tự khỏi. Cái điều đó là không nên. Ba mẹ cần quan tâm đến việc hình thành ngôn ngữ của trẻ, theo dõi những cái bất thường sớm hơn để can thiệp kịp thời. Nếu con bị ngọng thì hãy cho các bạn đi chữa sớm trước 6 tuổi, vì đây là cái thời điểm vàng để phát triển ngôn ngữ của trẻ. Thật ra chữa ngọng nó cũng giống như là một bác sĩ tiếng nói, cũng có quy trình bắt bệnh, kiểm tra tiếng nói đầu vào, lên phác đồ hoặc là lên lộ trình học để phù hợp với từng học viên để đạt được kết quả tốt nhất.
Để hoàn thiện ngôn ngữ cho trẻ không chỉ chữa nói ngọng, chị Trang còn thường xuyên tham gia đào tạo các khóa MC Nhí và kỹ năng sống tại Trung tâm Nghệ thuật RAM Yên Bái. Việc chữa nói ngọng hay còn gọi là can thiệp rối loạn âm lời nói cho trẻ là việc làm cần thiết mà mỗi bậc phụ huynh cần sớm có biện pháp can thiệp để trẻ tự tin trong học tập và giao tiếp, ngăn chặn những tác động tiêu cực lâu dài đến tâm lý của trẻ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 chính thức triển khai chương trình miễn phí khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16:30 đến 20:00, từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, áp dụng từ nay đến hết tháng 5 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Theo quy định, người lao động sẽ bị trừ 2% tỷ lệ hưởng lương hưu với mỗi năm về hưu trước tuổi. Tuy nhiên, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, luật hiện hành quy định người lao động được hưởng lương hưu khi đảm bảo điều kiện đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động. Các trường hợp không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi người lao động nghỉ hưu sớm dựa trên quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Bộ luật Lao động 2019 gồm:
người lao động có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trường hợp này áp dụng cho những người lao động đã làm việc trong các khu vực đặc biệt khó khăn và nhận phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Người lao động chỉ cần đủ 15 năm làm việc ở các vùng này để được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu. Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định. Đối với người lao động thuộc trường hợp này, tuổi nghỉ hưu được tính bằng tuổi tối đa quy định, trừ đi tối đa 10 tuổi.
Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò. Quy định này áp dụng cho những người lao động đã làm công việc khai thác than trong hầm lò trong ít nhất 15 năm. Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài các trường hợp trên, nhóm cán bộ công chức viên chức thuộc diện tinh giản biên chế và đáp ứng các điều kiện về tuổi và thời gian đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.